sau khi tôi có hành pháp vui để tập đi sở hữu hay là như vật hay là làm pháp luân hay là kiểu định, và khi mà cũng ngó tên trước đó, là chỉ thấy một giọt trời nghĩ sao mà cũng ngó phương nào cũng thấy như vậy. Thế thì tại vì
bây giờ nó hiện ra ngay chỗ khi được nhìn đây là cái mầm trời, đây là mầm trời mà cái hồn thanh nhẹ rồi, cái nhịp tim nó mở rồi, đứng ra dọn cái cao một cái bầu trời lớn rộng. Cho nên tôi nói các bạn ngồi thiền mà nhập định rồi thấy nó càng ngày càng thế, mình chỉ thấy rộng như thế nào, thấy chậm, mình thấy ngay trước mình. Tôi nằm xuống cái là thấy chuyện bạc, chuyện này chuyện đó nằm cái miễn xuôi đi. Từ hai quy gia đi chỗ này chỗ nọ, hay đi như này cũng phải đi này, cũng còn hết các bạn. Cho nên trước hết nó khai mở cái chỗ này, nó khai mở điều rồi dùng thời gian cho nó đi tới cái quỷ môn quan, đi tới sở. Thế gì cũng sợ, tôi kêu gần thì gần mình cũng sợ, không biết có ai vừa theo tôi lúc mình đã ớn quá. Tuy nhiên nó nhẹ, nó nhẹ thì nó xong kia những cái chấn động ở bên ngoài, nó biết đụng tới đâu nó biết, thấy như có người đã theo. Nhưng mà cái đó phải truyền niệm Phật để vượt qua cái quỷ môn quan và tất cả những quỷ tánh ở đâu người ta chiếu tới mình thì cũng biết, nó mới đi tới cái bình cảnh đại. À, cái bình cảnh đại là chúng ta ngồi nhìn một đầu một chút là thấy Phật chuyện. À, cũng như anh vừa nói tôi là anh thấy anh ảnh con nít thì tôi thấy những cái chuyện nó hiểu mặt rồi cũng hơi liệt rồi. Nói không có nói hết, nó bốc mở là kiểu thật chuyện tôi thật sự nhé. Cho nói để cái gì không tất cả những việc chuyện đó
con xin thầy cho con được câu câu khuyên trong tương lai.
Từ đây tới tương lai chỉ niệm Phật cho tới chết thôi. Là mình thấy ông Tám nói cái gì cũng đúng. Mà bỏ niệm Phật là sẽ có chuyện xảy ra. Nhớ tôi đi niệm Phật. Đó. Giao cái chìa khóa đó cho anh rồi lắm đi. Hả? Không có cách gì cứu anh bằng cái niệm Phật. Hả? Quỷ môn
quan nằm chỗ nào trong cơ thể? Nhập hồn đến nơi đó thấy
chuyện
gì?
Bởi vì nó nằm ở ngay chỗ trước ngực đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đến đó là sợ lắm. Đi ra khỏi cốc cũng sợ ma, mà đi tiểu cũng sợ ma, đi đâu cũng sợ, đi đâu cũng như là ma quỷ đang chích chúng ta vậy mà thôi. Nhưng mà cái đó không sao, dùng ý lực niệm Nam Mô như là Phật nó sẽ giải tán tất cả những phần đó. Bởi vì tại sao? Pháp lý vô vi dùng pháp luân thường chuyển để giải tỏa những trường ô trong nội tâm nội tạng thì kẻ hùng nó quá hiền. Thì trong lúc đó học hiền thì sợ sợ đủ thứ hết, nhưng mà một thời gian cái thức hòa đồng nó mở rồi thì không có sợ gì hết, ai cũng bị qua cái giai đoạn đó.
Cho nên sự liên hệ của con người, tại sao con người những vị tu hành hành đạo người ta dòm người ta nói tụi này là một đám ma, để dùng cặp mắt ta biết sự tà khí xuất phát, ý không ý tâm yên tâm yên ý mã động không bao giờ định, dùng cặp mắt nó là biết sự ma chưa thành đạo. Cho nên ngài mới giảng giải tùy chuyện mà giảng giải. Có người gặp nhau họ nói chuyện ma không, ông sư nó nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma nó mới giải tỏa lên lần lần thần tiên thánh Phật dẫn độ cho nó. Tại sao gặp ông sư này ông cứ nói chuyện ma không mà ông nói chuyện Phật? Từ tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma, vì luồng điển được nó bao trùm hành giả. Cho nên hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma, rồi từ chuyện ma giải thoát nó ra, rồi đem cảnh địa ngục nói cho nó nghe, cho nó thích tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó mới tu. Cho nên người tu của chúng ta tu về pháp lý vô vi khoa học nguyện bí là các bạn đã thành lập từ ma giới trụ tới thần giới, thánh giới, tiên giới, phật giới trong cơ thể các bạn đã rồi. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác, mỗi ba tháng tu thì rọi lại thấy cặp mắt ở trong nó trong lành lóng lánh nó khác. Mà người nào cố không tu thì có, chứ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có. Ma nó vẫn còn ma, cho nên người thế gian hay sợ ma, vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn, cho nên nó sợ ma. Mà chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma? Mà có người hồi trước nói ra nó tôi không sợ ma, xong rồi thấy đánh lộn như ma, mà nó quỷ nó đâu có sợ ma. Nhưng mà khi nó tu rồi nó bắt đầu sợ ma, nó nhẹ lần lần nó sợ ma, kẻ hung quá hiền, rồi nó tưởng tới thần thánh, nó càng sợ ma nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ, thì nó tu lần nó trở về cái giới thần thánh, cái luồng điển nó thay đổi, nó vượt cái quỷ môn quan ngay trung tâm giữa cái ngực này, nó vượt qua khỏi rồi thì nó không có sợ nữa, tí đâu nó cũng không sợ, rồi nó trụ đánh rồi thì càng không sợ nữa, bom đạn nó cũng không ra, vì thức hòa đồng mở rồi nó không có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở còn ô trược, còn lệ thuộc, còn lấy lục pha dèm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngày hôm nay tu rồi tự chủ không, nó biết chỉ biết nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó, thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác, chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng các bạn ngày đêm đã lo niệm, nhưng mình nhiều khi cũng quên, niệm một chút rồi quên, mình nghĩ chuyện bậy bạ, cái đó mình phải kiểm soát lại, phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với bạn lên cái tiểu thiên địa này, chúng ta phải cần phục vụ chúng nó và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành, vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trần trượt lắm, dạy hoài chạy một câu mà dạy nói một triệu lần thì chưa hiểu. Đó, cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bên qua bữa sau cũng hỏi nữa, cái câu đó là câu gì, vì sao, vì sự trần trượt nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ vừa nói là ta hiểu rồi, mà khi ta hiểu là ta đã tự bước qua một giới khác rồi, ta không còn ở giới đó nữa, và chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa, họ giữ chỉ không và ở để thăng hoa để tiến lên, đó kêu mặt nhiễm giới.
Con cũng có
cái
thằng giận là được thầy không nghe nói nhìn chuyện này thì con cũng không thấy thấu được. Thì hồi nãy giờ đó con nghe một cái câu giải đáp của thầy thì con thấy rằng rất đúng. Tại
vì không phải là đi thầy, mà nó có những cái thần thánh để mà giải đáp đúng. Nãy giờ con thấy
thì riêng con
muốn
được thầy
xét
tại sao con có một cái thần giọng không phải cho riêng con, không phải riêng cho gia đình con.
Thì vậy đó, chị bị cái đó, chị lo cho người ta không mà không có lo cho chị. Chị làm ơn chị muốn lo cho chị. Vô đây tôi đã nói rồi, mình có dư mà muốn chia người khác. Chị không có dư thì chị không có tự vi. Đô la không có đầy túi làm sao chị cho người ta. Điển chị không có dồi dào chị làm sao chia cho người ta. Ông Phật Thích Ca, ông không có đồng xu, nhưng mà điển ông dồi dào, ông chia điển nhìn khác cho mọi người, tới với ông là bình an. Chị hiểu chưa đó? Là ông phải làm cho có vốn rồi ông chia cho người khác được. Đó là tâm tự vi. Thì bây giờ chị tu cái pháp này là chị sẽ có vô. Rồi lúc đó mặc sức mà chị cho ta. Chị thấy không? Chứ bây giờ chị nghĩ, chị nghĩ chị cha, ê dân Việt Nam khổ quá, người ta thiếu ăn thiếu mặc. Chị nói chuyện người ta không à? Còn chị không hiểu tại sao chị có áo bệnh mà chị không lo giặt cho kỹ, chị không gài nút cho đàng hoàng, chị không có nghĩ đến người đó. Thành ra chị thua lỗ chỗ đó, thành ra sanh ra một cái tâm bệnh. Nó sanh tâm bệnh vậy. Bệnh cho tánh sanh. Tánh đó ở đời người ta nói đánh tánh tốt, nhưng mà tốt ở lãnh vực thế gian vậy, không có phát triển về cái nguyên căn, về phần hồn. Phần hồn của chúng ta, tất cả mọi người ở đây là từ trong mầm móng thanh tịnh mà ra. Và chúng ta hướng về động loạn để làm gì? phải trở về mầm mắm thanh tịnh nó mới quy nhất, nó mới sống chung hòa bạch. Cho người này cứ nói ôi bà đó bà xoa bóp người ta, bà tốt, bà kia bà ngồi ê đó bà không xoa bóp, trong cái cách không có phát triển mà động tầm bảy tầm ba, lấy cái điển xài tầm bảy tầm ba, còn lấy cái tâm từ bi của mình mà không có xoa bóp, nhưng mình nhìn con mắt họ một chút họ không được khỏe. Cái đó mà cái chia sẻ theo Phật pháp là vậy, nhìn con mắt là được. Người ta ngồi nói chuyện chơi mà nói thẳng ra phần hồn, còn người đàn kia nói thiệt la lô ôm xuống là ép cái phần hồn không có chỗ chạy. Vì họ lấy cái hay, họ hay và sơn vết cho thiệt hay nữa, phần hồn đâu có đâu gió tới. Họ cứ nói ông Phật hay vô cùng, đủ phép tất nó tùm lum. Chắc là cái người nó nghe thép nó còn chút xíu, không thành ra con sâu, không thành ra con bọt, nó không phát triển được, nó đâu về với Phật được. Thấy không? Nó càng nghe càng nhỏ mọn, càng không có phát triển được. Còn tới đây nghe khác, chỉ có vị trí thanh tịnh của chị, chỉ có đèn lòng đem từ tam thiên sáng giáng lâm xuống thế gian chuyện phải người tầm thường. Nếu người tầm thường ở đây ta chết chỉ được, chết không được. Như cái bà đó dạy dạy nhưng mà chế không được, không có chế được sợi tóc của chị.
Cái thầy giảng chúng con nghe thêm về củ quyền nghĩa là gì, thất tổ nghĩa là gì, thì chúng ta đối với củ quyền thất tổ ra sao? Cho nên củ quyền thất tổ là cái sự mắt phàm không thấy của nên nhiều kiếp luân hồi sự liên kết của lục điển đó. Còn cái chuyện mà chúng ta đã học hỏi từ nhiều kiếp tới ngày hôm nay, thì sự mong muốn của chúng ta, cha mẹ anh em gia đình chúng ta được ngày hôm nay là biết bao nhiêu kiếp luân hồi, có người cả ngàn kiếp tới bây giờ, thì chúng ta tu và chúng ta ở trong đám rừng đen tối và thắp được một cái hương đăng sáng suốt, hỏi cứu được của người đã tổ của chúng ta, sự liên hệ đó chúng ta cứu được không? Chúng ta đang ở trong rừng tâm tối và thắp được cái đèn sáng đó, thì cái đèn sáng như thế nào? Cho nên người tu là tu của việc tu tội phải rọi đường để những tâm linh tâm tối được tiến hóa. Người tu học phải dày tâm học nhận thực hiện sự sáng suốt trong nội tâm ở luồng thanh điển, hòa hợp với thanh quang điển lành của bên trên mới đạt được cái hào quang sáng vô cùng đó, để thức tâm cho những sự liên hệ của chính chúng ta từ nhiều khi. Chứ không phải tu đổ cho kiếp này. Cho nên người tu là đổ cứu nguyện thất tổ. Nhưng mà cứu nguyện thất tổ cũng vẫn đổ chúng ta mới là có cơ hội để tu. Sự tương giao đó, nó đi trong cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế vô cùng luân chuyển. Mà chúng ta thức tâm được sáng suốt, thì chúng ta vui mừng và vinh quang vô cùng trong thanh tịnh và sáng suốt.
Thất trùng hàng thọ thì thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nên bảy phẩm vía con làm đạo. Hàng thọ gọi là cây cối, có hàng thẳng rảnh, xá lợi ơi con có biết chăng, bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ. Nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ hùng dũng hùng cường để giữ bản thể trong nước của con. Trong đấy có mỡ thủy là thứ dầu khoa học, tâm chỉ luồng điểm do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rường cột trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con xa vào đấy, khi trần thế gọi là hạ nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết, để cho linh hồn con nương theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều thế tùy theo thiên định sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tông chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn Tại này gọi là bản thể hư nát, mục mạc. Tâm chỉ của trại này là đất cát của hắc bị Phật tổ qua sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì thuộc về Niễm Quang Thiên Đàng thì trả lại cho xứ Phật. Xứ Phật là tâm chỉ của quê hương linh hồn con ở.
Kính thưa Thầy, trong Kinh A Di Đà có nói đến Thất Trùng La Võng. Thất Trùng La Võng là 7 lớp gân trong người. 7 lớp gân đó là 7 lớp gân điển hay là có luôn 7 lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện cũng có. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa. Chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gân cây đó. Nó là phóng xa lắm. Con đường đi trật tự, chăng chịt như vậy mà trăm trật tự.
Dạ kính thưa Thầy, công dụng của 7 lớp gân nó là như thế nào?
Thất Trùng La Võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này. Cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điện. Nó cũng là La Võng vậy. Mà trong ta cũng là La Võng, là màu sắc đủ thứ hết. Nó hỗ trợ cái cơ thể, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân bình.
Mà hành giả phải khai thông cái 7 lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, được tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển. Mới thấy cái thật.
7 lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không? Mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để...
Phải ngăn nghẹt. Bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó. Từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh. Và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lo bịch thì con người dễ sống xíu, dễ giận hờn, dễ bực tức lắm.
Kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật. Như vậy là có phải là...
Đó, là đó là nó đi vô trong con đường đó. Nó đi vô con đường đó. À, nó giật cả đầu, cả mình, đồ này kia, cái nọ sau. Nó xuất ra điều rồi, nó thừa tiếp với bên trên, thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó. Lúc đó thấy rõ đường.
Thì con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn
đó. Nó sẽ mở, nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Dù ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn gì là không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được Thất Trùng La Võng là được cái gì đây?
Khai thông đến Thất Trùng La Võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi. Đúc đơn nhân thượng đế được
không? Làm được.
Vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó tách rời ra. Thành ra nó không có động loạn. Hồi trước là nó dính một cục. Nó nắm, nó nói bậy. Chữ thề tục tiểu. Bây giờ không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận. Nó mở hết. Thì lúc đó mình ăn vô mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua chạy vô gan. Cam ngọt chạy vô bao tử. Đó, đắng chạy vô tim. Cay chạy vô phổi. Mặn chạy vô thận. À, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ. Thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa. Không có.
Bây giờ mình tu đây là mình tự kiểm lấy mình.
khai thông chuyện của mình, hiểu mình. Từ bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp không hiểu mình, giờ mình hiểu mình. Thì khi muốn hiểu mình là để thanh tịnh, mình bị trao thấy mình là cái gì. Ăn cái gì để mà sống? Ăn cả nguyên khí, cả thực vật, đều là điện phẩm, đều là điện năng của vũ trụ mà thành hình hiện tại. Rất rõ ràng. Mà cái gì đang quản lý nó, cái sản xuất của mình. Để gom gọn lại là ánh sáng để quản lý cái điện năng của vũ trụ. Cái nhẹ nó mới quản lý cái nhẹ được, chứ không lấy cái nặng mà điện năng quản lý cái nhẹ không được. Cho nên ở đời sống ra mở tứ quan thì nó dạy có cái động chấp như mê, chấp chuyện này tới chuyện nọ, rồi rốt cuộc rồi đem cái tâm tối của thành mình không thấy cái sáng gì. Người thiền mình thanh tịnh, mình thấy là mình từ điện năng gửi cho điện năng mà sống, thì cái sáng suốt mình nó mình thấy rõ mình là ánh sáng sáng mặt đất, con người là ánh sáng mặt đất. Lấy cái gì chứng minh con người là ánh sáng mặt đất? Bây giờ các bạn đi làm như này kia đi nọ là cấp nhà cấp cửa rồi là ánh sáng. Do con người, thế giới này do con người hai bàn tay, cái chân khối óc mà tiến tiến thành hình thành. Thì đó là cái điện năng vô cùng. Mình phải hiểu cái đó. Thì mình mới phá mê phá chấp. Ở trong lúc thiền mình thấy mình thân mình. Mình thấy không còn cái gì hết. Cái gì mới dẹp mê chấp
làm sao?
Chuyện bên ngoài để bên ngoài, không có lôi cuốn nọ. Chuyện kiếm cân đầu mình đem vô óc thì làm cái óc mình nó cùng quẩn tối tâm. Rồi nó diễn đoán những cái chuyện không trúng, làm cho mình khổ hơn. Kỳ thật người đạo đâu có chính thật. Lục qua qua sanh sanh không ngừng. Nếu tu được rồi mà biết mình đã ánh sáng thì lục qua qua sanh sanh nó không ngừng. Nên từ cái dạng này biến tới cái dạng khác rồi nó cũng phải quy tụ về cái ánh sáng vô cùng của chính nó. Cho nên con người phải hiểu rõ căn bản của mình. Tu mình có đời, nó ngồi đủ chuyện hết thì mình mới thấy là cái năm nãy là cái tâm tôi, cái bình tĩnh sáng suốt của chết tất cả. Chúng ta thấy ánh sáng đã chiếm chúng ta, ánh sáng mặt trời đã chiếm chúng ta. Cái ánh sáng mặt trời do đâu mà có, tự nhiên nó hình thành. Vậy chúng ta do đâu mà có thì cũng tự nhiên hình thành. Các dạng hợp tác thành cái hình thể thế gian, rồi đến rồi sẽ đi với một ánh sáng thanh này. Thì bây giờ Phúc Long Chung chúng ta đi với thanh này. Mà phải trì tâm nghĩ mình là ánh sáng của tự nhiên mình sẽ có một cái hình thanh nhẹ. Cái gốc gác của mình ở đó, chứ không phải lệ được nữa. Cho nên cái nhóm vô di tu, tự tiến để tâm và trở về với chính mình thì không có một cái bận dơ gì mà dính mình ở được. Thì điển năng của vũ trụ hình thành được cái tâm thức sáng suốt, tiến hóa, hai cái không hợp tập là hai cái viên hòa 28, hai cái hợp lại số 8 là vô cực, vô cực. Cái tiếng quá, cái tâm mình ngồi lúc nào cũng thanh. Có gì phải giấy bận, có gì phải lo.
Lấy từ ái là mình phải có công tu mình mới lấy được từ ái. Chứ kêu người phàm lấy từ ái, họ không biết từ ái là cái gì. Từ ái là cái gì? Anh có cái tiểu thiên địa này, có lục căn lục trần, đồng chung sống trong ngũ tạng, mỗi tạng 250 vị tỳ kheo, mà mình không có tận khai thác cho nó đồng hưởng cái thanh quang mình đã và đang hưởng, thì đâu có tự ái. Từ là phóng cái từ quang ra trong một sự thương yêu, nói tới đâu cởi mở tới đó, không có chèn ép người ta, kêu bằng tự ái.
Vì thân hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồ là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần, đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ai ố tham sân si.
Các bạn là học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. Các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi nó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, chưa có minh đâu. Càng làm càng minh. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới tôi đem lên đó, mà trong đó nó có những gì, lúc đó các bạn thanh tịnh. Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc, giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó, chúng ta mới điều khiển sử dụng. Trong cái tiểu thiên địa này là trong một quốc gia, trong một xa lễ quốc, và các bạn khai thông nó rồi, các bạn mới làm chủ quyền, các bạn mới làm vị di lạc trong tiểu thiên địa này. Di thiện tối lạc, lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới thì nó lạc an tâm hồn.
Bạch thầy, tối hôm con thiền tự nhiên tiếng có bồ đầu xóa rất mạnh, và con tưởng nhớ bị tây, tâm hồn cũng nó mê mẩn. Nhưng trong lúc lúc đó nó thì thấy có một số người rất đông, cái giới người thanh niên mà có số người đông mà đứng trước mặt, không biết có số người ở đâu mà lạ. Con thấy rất nhiều mà con cứ bỏ qua, con tưởng đến nó mà cũng vẫn có thấy hoài đó, con không hiểu tại sao. Nên xin thầy giải đáp cho con biết một câu. Và cứ khi lúc thiền ở nhà, thỉnh thoảng từng đâu 3 tháng thì có thấy một lần, tự nhiên ngồi thiền rồi mê, ở đâu nó sống chiếu ngay từ trước đó, trước đó nó trông thật một cái rồi tự nhiên nó mất luôn, không có nữa. Mà lâu khi mười quả từ một đầu tháng nó có một lần, thì phải thầy làm cho con biết.
Cho nên cơ tạng con người mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo, và chúng ta niệm Phật nhiều thì nhiều khi nằm thấy người đông lắm mà không có biết người nào, không có người nào quen hết. Thấy đông lắm mà không biết người quen. Đó là những người mà cộng tác ở trong cái tiểu thiên địa này chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên nhắm mắt là thấy, nhắm mắt thấy. Còn cái luồng điển mà xẹt đó là cái niệm Phật có hiệu lực, Đức Di Đà lâu lâu mới chiếu. Cũng như là studio Togen hàng gió vậy đó, sáng như vậy đó. Đó. Thì đó là điển của Đức Di Đà độ. Mà thấy cái ánh sáng đó là cái tâm hồn nhẹ nhàng lắm. À, còn thấy bao nhiêu người á, nó còn nặng, bởi vì trong mình chứ không đâu. Đó là vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Thì nhiều người không hiểu, nếu tôi có chút xíu, đông lắm. Ở trong đó đông lắm, có cảnh, có núi, có biển, có thanh đình, có chỗ dạo chơi, chứ không phải là cái tiểu thiên địa này là đồ bỏ. Nó tương đồng với vũ trụ này, thu gọn lại.
Chứ con xin hỏi thầy là sau này đó con có cái, trước khi con có kinh đấy ha, là con thấy rồng xuất hiện ra. Mà hồi thời gian sau này, hồi trước thì con thấy một con rồng thôi, sau này con thấy hai con rồng. Mà con thấy con rồng cái, con rồng đực, cái đó là sao?
Ở đằng sau trái cặp của con có hai con rồng, có hai bên, bên nóng bên lạnh, hai bên đó nó đừng trâu, nó đừng hút cái nước để nó phóng lên không. Cái đó là con đi lần lần ở trong cái, con coi lại cái kinh A Di Đà, á, nó coi cái bản tiểu thiên địa con thấy là cái thận thủy cung cấp cho ốc.
Thầy, chúng con xin hỏi thầy một câu hỏi chót là về cái phần chuyển dưỡng thanh khí như thế nào, phải làm từ lúc nào và phải làm đúng đắn là phải làm như thế nào?
Lúc sáng mình ở đây thì từ khoảng 5-6 giờ sáng đó, mình đứng ngoài trước cửa thôi, thì mình sống với tự nhiên mà. Thì cái ý mình tưởng đem cái hơi thở đó là đối với những người có rút điển rút bộ đầu, hít bằng trung tim bộ đầu vớ lỗ mũi hai cái một lần, cái ý hít một cái xuống mát hết tất cả ngũ tạng, và ba lần hít ruột, dùng cái này hít và cái này hai cái hít một lần,
ba lần là đủ rồi,
ba lần đủ rồi. cái tập thét này, tập thét nó khỏe lắm, nó mát cho mình.
Thưa thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó thì phải nhìn lên trời.
Nhìn lên trời, mình đem cái thanh khí, mình hít cái thanh khí, lấy cái đầu hít cái thanh khí.
Lấy mắt nhìn lên trời.
Lấy mắt nhìn trời, rồi mình đứng ngay hít xuống.
Lúc đó lúc hít có nhắm mắt không thưa thầy?
Thì cái ý mình đạt rồi mình cứ nhắm mắt luôn, hít luôn một hơi một. Nhấp không nhấp cũng được, nhưng mà mình nhớ chỗ này với chỗ này, hít vô một lượt.
Trong sách cũng có nói đến cái phần kiểm thảo đề đạo trước khi làm chưởng dưỡng thanh khí như vậy có cần thiết lắm không thưa thầy?
Cũng cần lắm, mình tưởng nhớ lại hồi hôm này mình có làm gì sai quá, tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ có cái Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tu là nó, Nam Mô A Di Đà Phật là nó tập trung lại, rồi nó gom thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn. Còn cái kia ý nghĩ trong lý luận thôi, còn cái Nam Mô A Di Đà Phật hay hơn. Trước khi mình ra đó mình đứng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một hồi rồi mình hít, là mình biết thế nào ngày nay tôi cũng có tội chứ không có tội. Có người phạm mà làm sao lại không có tội, thấy không? Nhiều khi tôi nhìn người đó tôi ghét người đó, tôi nhìn người đó tôi muốn người đó cũng là cái tội rồi. Cái tội là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm, kêu bằng cái sự tôi thật.
Thưa thầy, lúc mà làm chuyển dưỡng thanh khí như vậy đội nón có được không?
Được, đâu có sao, nếu mà mùa đông mình đâu nó còn mùa hè mùa thu đâu cần gì chút xíu mà không có mấy giây cũng hít có ba cái vậy.
Kính thưa thầy, cái sự hữu ích của chuyển dưỡng thanh khí là như thế nào?
Là để ý thức rõ cái điểm trung tâm bộ đạo, thâu phóng rõ ràng, mà đến lúc mà chúng ta chuyển tới cái hơi thở của hiệp tích rồi, chúng ta không cần nghĩ tới lỗ mũi, nhưng mà chỗ này nó vẫn dịch. Như tập cơ hoạn nạn mà đến bom nguyên tử, những cái gì khó khăn ta không có thể hít được nữa, chỉ dùng đó thôi để qua cái cơn nguy hiểm. Cái đó nó hữu ích lắm, nó liên hệ với hiệp tích mà. Ở trên sau này
còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điểm rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực chúng ta, là do cái thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm à, và nó thông minh. Nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm, và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó, khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nào không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyện ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắt nghẽn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Pháp của Phật là soi hồn, làm cho trái tim cùng gan khí điển nhẹ nhàng, rồi khí điển ấy chạy theo gân tại nơi giữa xương sống của bạn. Trong vô vi gọi là hiệp tích. Hiệp tích là chỗ đùm gan ruột dính nơi xương sống rồi chạy theo dây gân thẳng tới bộ đầu. Trong mấy sợi dây gân ấy, điển trái tim, điển lá gan mạnh bạo, nhờ điển đó xoay mạnh thì sợi dây gân ấy được thông điển làm việc mau chóng.
Nên cảnh Phật ở thế gian nói đi về siêu Phật khó lắm. Bây giờ người ta còn đi tìm chỗ Phật ca ngồi cân cây bồ đề lo tu tỉnh đó. Họ đi tìm mà coi chơi thôi, chứ còn họ đâu có biết trong gốc họ, trong cơ tạng họ có cây bồ đề, có vũ trụ, có càn khôn, có hết, mà họ không chịu khai mở, mà không biết cái chìa khóa nào để khai mở, là phải lấy cái nguyên khí càn khôn vũ trụ để khai mở được, chứ không phải ngồi lì đó mà mở đâu. Phải lấy cái nguyên lý của càn khôn, nguyên khí càn khôn vũ trụ mới khai mở được. Thì gần đây chúng ta có pháp luân chuyển để nó khai mở. Cho nên những người căng nặng làm pháp luân thường chuyển đều đúng thì nó sẽ nhẹ. Tránh cảnh luân hồi, lục đạo khai thông không có cơ luân hồi nữa. Sang suốt và thanh nhẹ. Thì ông Phật hồi xưa cũng là dày công lo tu, chứ có ông Phật nào mà khi công đụng đến thành Phật đâu. Tu bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ mà tu đi thức tâm, hào quang mới bừng sáng.
Dạ, thưa Thầy, câu này thưa Thầy người nào cũng có ở trong lòng mà không biết.
Dạ.
Thưa Thầy, trong bài giảng Thầy sẽ nói là mình được trực đế quỳ xuống cai trị tất cả muôn loại trong cơ thể mình, mà lục căn lục trần là ở trong cơ thể mình mà không biết kiểm soát nó. Thì lục căn lục trần là cái gì ở trong người mình mà thưa Thầy cần phải điều khiển nó là thế nào? Xin Thầy.
Nó là ở bên mặt bên trái, nó cũng lục căn. Chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể. Cái tiểu thiên địa này trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có lục căn lục trần, cũng như là 12 vị thánh trong cái tông đồ, trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiểu thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, lục căn ngồi ngay chỗ đừng ruột đó, cũng như cây bồ đề đó. Khi ra vô được ngồi đó, thì bên này sao bị, bên kia sao bị, ngồi nó lẳng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông. Chủ mưa ông truyền bá, và nó phải lãnh cái nhiệm vụ giao huấn vạn linh trong tiểu thiên địa. Bỏ bấy mấy cửa trong tiểu thiên địa, nó phải có trách nhiệm để truyền bá, học với cái vía mà làm việc. Cho nên các bạn chưa tu tới giai đoạn đó, nói ra thấy cái gì lạ, nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ. Trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm đây, nó muốn gì làm đấy, nó làm lung tung điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho lục căn lục trần, thành ra cái căn tiện của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu cho nó lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp luân thiền điện, thiền định thấy trở ngại. Thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả, vì chủ nhân ông trở lại, cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở, thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện với chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó, thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn thì chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại, và để nên nó thấy rõ cái quy luật của chủ nhân ông, Giống như ông ra vô được, cái thần thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng choang toàn thân của phần hồn thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần, đồng niệm như chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu sau khóa này các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thủ thẳng các bạn xe ra, xa ra, thấy rõ lục căn lục trần là lễ phục sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa tư chi, làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm đấy, dạy gì thì nó học đấy, không được cải bướng nữa. Hồi trước kia thì chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó là giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi sơ hồn 5 phút, 10 phút nó lên ôi, nghe cái chuyện này của bộ trình nào mới mở bộ đạo, nó phê phán ở đó. Rồi làm pháp luân thường chuyển, nó coi chừng á, coi chừng á, thích cái điều này nó bể phổi ông, nó bể gan ông, nó nói vậy, nó nhìn chuyện phá hoại kia đó. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi, lúc đó là chờ lĩnh của tôi không, nội cái tình dục thôi. Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lĩnh nó mới được, mà không có lĩnh các bạn không có bao giờ biết được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lữ nghi hợp nhất, bộ đầu hướng thượng, sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, của từ rúng sắp xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội hiện tại sẵn còn để cháu. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lữ nghi hợp nhất, thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm. Còn không có lệnh của chủ nhân ông, không có bao giờ nó dám cục được. Cho nên tôi khuyên các bạn đi tắt hơn nữa là niệm Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm càng nhiều cho nó cảm thức được rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu, lúc đó nó mới cảm ứng được cái lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn và hỗ trợ cho nó xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ trong đó có lục căn lục trần, có sự phản ứng triền miên, các bạn làm chiến binh cũng có sự phản ứng. Mà các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi, thì lần lần các bạn nắm lại cái chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để rõ hai giới, sau này các bạn mới sử dụng cái xác này mà bắt lục căn lục trần là phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa, càng siêng năng càng làm việc nhiều thì nó được lanh lợi hơn và nó dễ thừa lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói công tiếng có chút xí đi là nó phải ồn phải đi, nhưng mà ở dưới nó nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương tương cầu, hạ lệnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sướng sướng, nhà tôi yên rồi, tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được, người không, các bạn thấy không? Chia năm xẻ bảy đó, ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra, chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nào, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo đọc cũng nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không. Đó là lục căn lục trần, nó quen cái tánh phóng túng, cái mà tự do động loạn, và nó không trở về quy củ với cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càn khôn vũ trụ là có giá trị, và chúng ta vũ trụ là ta là vũ trụ, thì chúng ta phải lập lại trật tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồn chúng ta mới được sự. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ, bất cứ ở trường đời chỗ nào nếu hấp cũng nhớ cái vũ đó. Vì sao lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra đó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên, hít thở là sử dụng tự nhiên. À, cái thanh khí nó luồn tuôn trong cơ thể các bạn, cơ thể các bạn trống rỗng ở trong đó có gì đâu. Nếu không trống rỗng mà thanh khí làm sao nó chạy trong bản thể các bạn được? Nó chạy tuôn hết khắp các chỗ, từ lỗ chân lông các nó chuyển chạy. Còn cái điển nó chạy còn nhanh hơn nữa. À, các bạn bắt được cái điển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Đó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng. Muốn đạt tới siêu văn minh, mình phải biết cái vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa này. mới rõ cái cơ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đã. Chúng ta tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, chứ không phải khoa học thường đâu. Cái phần thánh điển đâu có bị làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ. Mà chúng ta có, chúng ta đang giữ của, chúng ta đang sử dụng nó, mà không biết sử dụng đúng chỗ. Tại nó nhâm đốc không thông. Một cái vòng tròn của tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy tròn. Phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi, chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì. Đó là vệ tinh đó mà. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt bạn, các bạn không có xa. Vì trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy, bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc. Ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì nó dễ dàng qua. Tôi cũng tin tôi tại sao có thể như vậy được. Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái máy quyền vi của trời đất có trong ta. Mà nếu chúng ta mở được thì chúng ta hòa với cái tình số đó. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tình số đó. Thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thay. Thành ra hồi đó tôi về tôi cũng kỳ công nghĩa lắm. Chết bỏ sinh miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trợ Phật, còn không được thì làm ma quỷ, cứ diệt lo tu. Mọi thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền vi nó vậy. Mà mình hỏi ông nghe mắt ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tìm. Về hành, không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi thế này. Dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi.
Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện có thánh thai, tức là bắt đầu tượng hình bằng chân như, như vậy theo con hiểu, thì ngày xưa các vị tiên Phật trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối cao đài, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó cần nên có một cái nơi mà thanh tịnh và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Vậy thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì mới trở về. Thưa Thầy, như vậy cái ý con xin Thầy cứ vậy có đúng không?
Cái đó là A Nhi. Khi cái A Nhi xuất hiện đó, không phải là thánh thai, đó là A Nhi. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điển sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được, mới kêu bằng thánh thai. Còn cái đó là tâm A Nhi. A Nhi từ nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp, trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thánh thai á, nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, Mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu? Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh? Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm định, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền cũng học được cái tốt. Mà nếu lưu lại được cũng phải học cũng tốt, nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nó nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở với nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển, hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm, mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới, thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đảm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã ngoài. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi không ở dưới, làm gì làm rồi cũng xong.
Con hỏi cái trạng thái của năm luồng điển của ngũ hành, tức là năm nguồn điển của lũ tạng, ngũ tạng. Qua cái thời hành thiền, cái người hành thiền thấy rõ cái màu sắc, tức là cái ngũ sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Thì một thời gian, năm luồng điển đó nó chuyển từ cái ngũ quang ra cái ngũ sắc, cái quyền quang ra cái quyền sắc, cái xích sắc hay qua ra cái bạch sắc. Thì cái này con muốn hỏi rằng năm cái luồng điển đó tới khi nào người hành thiền mới thấy rõ được cái hào quang ngũ sắc?
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Và trước khi chưa tu, tại sao nó kích động mà hãy giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy, và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, nó lấp lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điểm chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ uẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ uẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ uẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ uẩn này khai thấm liên hệ với càng không vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của mình, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng mô ni cho xa lợi pháp như hộp xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, ba hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu này nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng đó.